Theo Ủy ban Bầu cử Ấn Độ, khối lượng công việc phải chuẩn bị cho cuộc bầu cử là vô cùng đồ sộ. Với việc triển khai hơn 1 triệu phòng bỏ phiếu, 5,5 triệu máy bỏ phiếu điện tử, cùng 15 triệu quan chức bầu cử và an ninh sẽ giám sát cuộc bầu cử trên 28 bang và 9 vùng lãnh thổ liên bang. Cuộc tổng tuyển cử của Ấn Độ đang là tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, không chỉ bởi quy mô mà còn vì vai trò ngày càng được nâng cao của Ấn Độ trên trường quốc tế. Trong cuộc bầu cử dự kiến kéo dài 44 ngày tới, cử tri Ấn Độ sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 543 trên 545 nghị sĩ vào Hạ viện nhiệm kỳ 5 năm tới. Đảng giành đa số ghế tại Hạ viện sẽ đứng ra thành lập chính phủ mới. Dù có nhiều đảng tham gia tranh cử lần này, song giới phân tích nhận định đây sẽ vẫn là cuộc đối đầu của hai liên minh đảng đối lập là Liên minh Dân chủ Quốc gia do Đảng Nhân dân của Thủ tướng Modi đứng đầu và Liên minh Phát triển Toàn diện Quốc gia Ấn Độ đối lập do Đảng Quốc đại lãnh đạo. Hôm qua, đương kim Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và giới tinh hoa chính trị nước này đã kết thúc chiến dịch tranh cử của mình hai ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử. Trong lời tranh cử khép lại chiến dịch, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết:
nếu bạn trao dù chỉ một phiếu bầu cho đảng quốc đại hay một đảng liên minh của họ, họ sẽ không thể đứng ra thành lập chính phủ và lá phiếu của bạn sẽ bị lãng phí. Phiếu bầu của bạn nên dành cho Đảng Nhân dân, bởi chúng tôi có thể đứng ra thành lập chính phủ. Đó là sự đảm bảo của tôi.
Theo các cuộc thăm dò, Đảng Nhân dân của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫn chiếm được ưu thế trên đường đua vào Hạ viện, khi người dân Ấn Độ vẫn dành sự tin tưởng đối với vai trò lãnh đạo của Liên minh cầm quyền và cá nhân Thủ tướng. Bởi trong hai nhiệm kỳ vừa qua, chính phủ của Thủ tướng Modi lãnh đạo đã đưa nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng với mức đột phá, giúp nước này trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ấn Độ sẽ là điểm sáng của kinh tế châu Á với mức tăng trưởng ổn định khoảng 6,5% trong các năm 2024-2025. Số liệu của IMF cho thấy Ấn Độ đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Ngoài ra, trong 10 năm qua, khoảng 250 triệu người Ấn Độ đã thoát nghèo và thu nhập bình quân đầu người tăng gần gấp đôi. Trong lĩnh vực đối ngoại, tiếng nói của Ấn Độ trong những năm qua tại các diễn đàn quốc tế không ngừng được nâng cao, trong đó đặc biệt phải kể đến vai trò chủ tịch G20 nhiều dấu ấn vừa qua của nước này. Tuy nhiên, để giành được lá phiếu của cử tri, tất cả các đảng chính trị tham gia cuộc tổng tuyển cử lần này, bao gồm cả Đảng Nhân dân cầm quyền, đều cần phải tìm được lời giải cho những bài toán nhức nhối mà đông đảo cử tri Ấn Độ quan tâm. Đó là giải quyết tình trạng thất nghiệp và bất bình đẳng trong thu nhập, giảm lạm phát và nghèo đói, phát triển cơ sở hạ tầng và mở rộng chương trình phúc lợi xã hội.